Bài Trích sách Xuất hành. Trong những ngày ấy, Môi-sen chăn chiên cho ông nhạc là Giê-trô, tư tế xứ Ma-đi-an. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc đến núi Hô-rét là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa nhưng không bị thiêu rụi. Môi-sen nói: "Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này. Vì sao bụi gai không bị thiêu rụi?" Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai người gọi ông: "Môi-sen, Môi-sen." Ông thưa: "Dạ, tôi đây." Chúa nói: "Ngươi đừng đến gần đây, hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh." Chúa lại nói: "Ta là Thiên Chúa của tổ phụ ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob." Môi-sen che mặt vì không dám nhìn Thiên Chúa. Chúa nói: "Ta đã thấy dân ta phải khổ cực ở Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai Cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật." Môi-sen thưa với Thiên Chúa rằng: "Này, tôi sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ hỏi tôi: tên người là gì? Tôi sẽ nói sao với họ?" Thiên Chúa nói với Môi-sen: "Ta là đấng tự hữu." Chúa nói: "Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: đấng tự hữu sai tôi đến với anh em." Thiên Chúa lại nói với Môi-sen: "Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn đời. Đó là danh ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ." Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lên hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Lên hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ kha quên mọi ân huệ của Người.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mang ngươi khỏi chỗ vong thân. Người đôi đầu ngươi bằng máu từ bi ân sủng.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Chúa thi hành những sự việc công minh và trả lại quyền lợi cho người bị áp bức. Người tỏ cho Môi-sen được hay đường lối, tỏ công cuộc người cho con cái Israel.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, chăm bất bình và hết sức khoan nhân. Nhưng cũng như trời xanh cao vừa trên trái đất, lòng dân người còn siêu việt hơn trên, hơn thế trên kẻ kế sợ người.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết điều này, là tất cả cha ông chúng ta đã được ở dưới áng mây, đi ngang qua biển, và tất cả nhờ Môi-se mà được thanh tẩy. Dưới áng mây và trong lòng biển, tất cả đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng và uống cùng một thức uống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả đã uống nước phát xuất từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Chúa Kitô. Tuy nhiên, không phải phần đông trong họ đã sống đẹp lòng Chúa, vì họ đã bị gục ngã trong hoang địa. Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đã chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số người trong bọn họ đã làm, và đã vong mạng bởi tay một sứ thần hủy diệt. Những việc đó đã xảy đến cho họ để làm gương, và đã được ghi chép để răn bảo chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng. Thế nên, ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ, kẻo ngã. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Này là lúc con tin, ngày là ngày cứu độ.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê và làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Ga-li-lê ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Si-lô-ê đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ngài còn nói với họ dụ ngôn này: Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì? Nhưng anh ta đáp rằng: Thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa. Tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân. May ra nó có quả chăng? Bằng không năm tới, ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ chúng ta vẫn khó lòng giải thích thỏa đáng về tai nạn thương tâm xảy ra vào trung tuần tháng 10 năm ngoái tại tỉnh Khánh Hòa. 13 thành viên đoàn cứu trợ của phường 13, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã tử nạn khi đang vận chuyển những món quà cứu trợ đến đồng bào bị ảnh hưởng do bão Sang. Những gì xảy ra chung quanh sự kiện này quả là một điều khó hiểu, nếu không muốn nói là một thách đố lớn lao đối với đời sống đức tin của người Kitô hữu chúng ta. Trong bối cảnh tương tự, Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã mở ra một cái nhìn đúng đắn về tình yêu Thiên Chúa cũng như bổn phận phải có của người Kitô hữu. Trước hết, tình thương cứu độ Thiên Chúa muốn thực hiện với dân của người được mô tả trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Xuất Hành. Hiện diện trong ánh lửa giữa bụi gai và tự xưng là Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, Thiên Chúa truyền lệnh cho ông Môsê sứ mệnh đi cứu dân của người. Người đã thấu hiểu nỗi thống khổ vì ách nô lệ họ phải chịu ở bên Ai Cập. Người bảo ông Mô-xê: "Ngươi hãy đi, ta sai ngươi đến với Pha-ra-ô, ngươi hãy đem dân của ta, con cái Israel, ra khỏi Ai Cập." Lệnh truyền cương quyết này nói lên lòng trung tín và sự quan tâm của Thiên Chúa đối với con người khi họ biết nhận ra thân phận của mình và biết cậy dựa vào tình thương của Người. Tiếp đến, ý tưởng này nơi bài đọc thứ nhất lại được thể hiện cách đặc biệt qua nội dung của bài Tin Mừng hôm nay. Với trích đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca, lòng thương xót của Thiên Chúa được mô tả qua cuộc đối thoại đầy quan tâm và kiên nhẫn giữa ông chủ và người làm vườn về số phận của cây vả vốn đã 3 năm rồi vẫn khô khan và cằn cỗi. Chúng ta hãy lắng nghe người giữ vườn thưa với ông chủ: "Thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân. May ra nó có quả chăng? Bằng không, năm tới ông sẽ chặt nó đi." Khi gia hạn thời gian cho cây vả, người làm vườn ngỏ ý xin thêm một cơ hội nữa, nghĩa là tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi sự đổi thay nơi cây vả. Chi tiết này nói lên lòng thành tín yêu thương của Thiên Chúa, nhưng cũng gắn liền với thái độ cần có của con người để có thể đón nhận lòng xót thương của Thiên Chúa. Đó là thái độ thống hối, ăn năn để sinh hoa kết trái. Thực vậy, khi có người thuật lại việc ông Phi-la-tô hãm hại mấy người Ga-li-lê và chuyện 18 nạn nhân bị thác Si-lô-ê đổ xuống đè chết, Đức Giê-xu đã xác định thái độ cần thiết nói trên rằng việc đó không như các người nghĩ đâu. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Như vậy, quý ông bà và anh chị em thân mến, những bài đọc phụng vụ hôm nay mô tả rất đậm nét về một Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, luôn nhẫn nại và chờ đợi người tội lỗi hối cải trở về với Người. Lòng từ bi thương xót đó đã có từ ngàn xưa với dân riêng của Người, với chúng ta ngày nay và ngàn đời sau vẫn vậy. Chính Đức Giê-xu trong lúc giảng dạy đó đây đã hơn một lần cho thấy nước trời sẽ vui mừng xiết bao khi người lầm lạc tội lỗi biết quay trở về với Thiên Chúa. Thật vậy, làm sao có thể diễn tả hết nỗi vui mừng của người cha khi đứa con hư mất, đứa con hoang đàng biết hối cải đứng lên trở về nhà cha, nơi dụ ngôn rất danh tiếng trong Tin Mừng Luca mà chúng ta mới vừa suy niệm ngày hôm qua thôi. Và ngày hôm nay Thánh Luca lại có ý mô tả Đức Giê-xu chính là người làm vườn, là đấng Chúa Cha sai đến để kêu gọi người tội lỗi. Người làm vườn ấy hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn đang lao công vất vả, vẫn không ngừng công việc vun sới và bón phân, và hằng chờ mong từng cây vả là mỗi người Kitô hữu chúng ta sinh trái đơm bông trong đời sống đức tin cậy mến của mình. Từ đây chúng ta mới thấy mùa chay là cơ hội thuận tiện để mọi người trở về sống trong và sống với tình thương của Thiên Chúa. Có thể nói lời mời gọi ăn năn hối cải của Đức Giê-xu trong Tin Mừng hôm nay luôn có tính cách tức thời và khẩn trương đối với mọi thời đại, bởi vì nó luôn được trình bày bên cạnh quan niệm về lòng kiên nhẫn và xót thương của Thiên Chúa. Vì mọi người đều là tội nhân, nên ai nấy cũng đều phải hối cải, ăn năn. Mà hối cải có nghĩa là thay đổi con người từ nội tâm đến cách sống để sống trong tình yêu với Thiên Chúa và anh chị em của mình. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết hoán cải theo lời cảnh tỉnh của Thánh Phaolô nơi bài đọc thứ hai, đó là thành tâm, khiêm nhường, ăn năn hối cải để được hưởng nhờ lòng xót thương của Thiên Chúa. Để trong đời sống đạo của chúng ta, đặc biệt là trong những ngày còn lại của mùa chay thánh năm nay, mọi thành viên trong gia đình, cộng đoàn và khu xóm biết chân thành sống với nhau bằng trái tim nhẫn nại và rộng mở như Thiên Chúa. Amen.